Như vậy, bạn học thấy bằng cách hành thiền, bạn đạt được trí tuệ trực tiếp chỉ do ở sự quan sát, thấu đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bạn quan sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Bởi thế, cái biết của người hành thiền và cái biết của người không hành thiền rất khác nhau. Thật vậy, sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác biệt. Khi thiền sinh hiểu rõ ràng rằng trong sự đi chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, biết rõ rằng ý muốn và chuyển động là hai yếu tố khác biệt và yếu tố này là nhân của yếu tố kia, thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn và chuyển động đi sinh diệt trong từng giây phút một. Chỉ khi đó thiền sinh mới có trí tuệ đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn về cái gì đang đi. Như thế, tỳ khưu quan sát thân trên nội thân, hay tỳ khưu quan sát thân trên ngoại thân, hay tỳ khưu quan sát thân trên nội thân và ngoại thân. Khi thiền sinh quan sát các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi và các tác động nhỏ nhặt của mình, là thiền sinh đã quan sát thân trên nội thân. Đôi khi, trong lúc đang hành thiền, thiền sinh có thể nghĩ đến một người nào đó đang đi, đứng, nằm, ngồi. Sự đi đứng nằm ngồi của ta là vô thường và gây ra bởi ý muốn, thì sự đi đứng nằm ngồi của người khác cũng vậy. Quan sát như thế là bạn đã quan sát thân trên ngoại thân. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố ý nhìn người khác trong khi bạn đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp bạn nghĩ đến người khác trong khi bạn đang hành thiền mà thôi. Sự đi hay sự di chuyển của ta là vô thường, đến rồi đi, thì sự đi và sự di chuyển của người khác cũng như vậy. Đôi khi, thiền sinh quan sát trên sự đi của mình, rồi nghĩ đến hay liên tưởng đến sự đi của người khác, tới lui như vậy nhiều lần. Quan sát tới lui như vậy là thiền sinh đã quan sát thân trên nội thân và ngoại thân. Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý nhìn người khác trong khi đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp thiền sinh nghĩ đến người khác trong khi thiền sinh đang hành thiền mà thôi. Nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền là suy diễn minh sát. Chúng ta có hai loại thiền minh sát, trực tiếp minh sát và suy diễn minh sát. Khi quan sát sự đi, đứng, nằm, ngồi của chính mình là bạn hành trực tiếp minh sát. Khi bỗng nhiên suy nghĩ đến sự đi, đứng, nằm, ngồi của người khác là bạn hành suy diễn minh sát. Tỳ khưu quan sát yếu tố sinh khởi hay đặc tính sinh khởi trong thân, hay tỳ khưu quan sát yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân, hay tỳ khưu quan sát cả hai yếu tố sinh khởi hay đặc tính sinh khởi và yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân. Đoạn văn trên được lặp đi lặp lại nhiều lần, yếu tố sinh khởi. Ở đây có nghĩa là nguyên nhân sự sinh khởi của thân hay vật chất và chính sự sinh khởi đó. Có nhiều nguyên nhân làm cho vật chất hay sắc sinh khởi. Người không hiểu vi diệu pháp khó có thể thấy được những nguyên nhân này. Bạn có mặt ở đây vì bạn đã làm một việc gì đó trong quá khứ. Bạn ở đây do nghiệp của bạn. Nghiệp là nguyên nhân sự sinh khởi của thân. Nghiệp sinh khởi do bạn tham ái đời sống, tức là hữu. Bạn có sự tham ái này thì bạn si mê. Mặc dù bạn nói là bạn biết mọi chuyện về tham ái, nhưng thật ra bạn có si mê, và sự si mê này là nguyên nhân khiến bạn mong muốn có một đời sống tốt đẹp hơn. Bạn đã tích lũy nghiệp thiện nên mới có một đời sống tốt đẹp trên thế gian này. Vật chất hay sắc trong thế gian này khởi sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. si mê trong quá khứ, tham ái trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ và thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong hiện tại. Đôi khi, trong lúc hành thiền, thiền sinh suy nghĩ hay quán sát nguyên nhân sinh khởi của thân hay nguyên nhân sinh khởi của sắc. Cơ thể khởi sinh ở đây do ta có nghiệp hay do ta có tham ái hay do ta có sự si mê. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy chính sự sinh khởi. Thông thường các thiền sinh ít hiểu biết về vi diệu pháp sẽ thấy sự sinh khởi thay vì thấy nguyên nhân của sự sinh khởi. Khi chánh niệm vào sự đi, thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi của ý muốn và sự sinh khởi của chuyển động. Khi thiền sinh thấy được bốn nguyên nhân si mê, tham ái, nghiệp và thực phẩm, hay thấy được chính sự sinh khởi, là thiền sinh đã quán sát tính chất sinh khởi. Như vậy, đặc tính sinh khởi gồm có bốn nguyên nhân và một sự sinh khởi. Tính chất diệt tận là sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm. Chúng là nguyên nhân của sự biến mất hay của sự diệt tận của sắc hay nguyên nhân của chính sự diệt tận. Chỉ có hành thiền mới thấy được sự diệt tận. Khi thiền sinh quán sát tính chất diệt tận thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn của mình, và thiền sinh ghi nhận hay niệm thầm muốn, muốn, muốn. Khi niệm như vậy, ý muốn sẽ biến mất. Có sự chuyển động ở giây phút này và sự biến mất ở giây phút kế tiếp. Đối với các hiện tượng khác, khi thiền sinh chú tâm theo dõi cũng sẽ thấy sự biến mất hay sự diệt tận. Khi thiền sinh thấy sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm, thì cũng thấy sự biến mất của các hiện tượng ghi nhận. Thấy một trong những yếu tố diệt tận này, thiền sinh được xem như là thấy đặc tính diệt tận của thân, sự diệt tận của bốn nguyên nhân và một sự diệt tận. Khi thiền sinh đạt đến tuệ giác, thấy được đặc tính của các hiện tượng, tức tuệ giác thấy rõ tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã, thì thiền sinh sẽ thấy được tướng hay hình ảnh của sự diệt tận một cách rõ ràng. Khi đạt đến tuệ sinh diệt, thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận hay sự sinh diệt của các hiện tượng một cách rõ ràng hơn. Khi đạt đến tuệ diệt, thiền sinh sẽ thấy sự diệt tận hay sự diệt mất của các hiện tượng càng rõ ràng hơn nữa. Phật Tỳ Khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm về sau. Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức và những gì đang diễn ra trong chính thân thể mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Lúc mới hành thiền, thiền sinh sẽ không thấy rõ rằng chỉ có thân mà thôi. Nhưng khi tiến bộ, chánh niệm được thiết lập vững chắc, thì thiền sinh sẽ thấy rõ chỉ có thân mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Vì ấy, sống không dính mắc vào bất cứ một vật gì do tham ái và tà kiến gây ra, không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Thấy sự sinh khởi và diệt tận của mọi hiện tượng, nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ vật gì. Thế rồi, thiền sinh không còn tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không còn tham luyến vào chính mình hay các tác động đang diễn ra. Thiền sinh không còn chấp trước vào bất cứ vật gì. Bây giờ thiền sinh thấy bằng trí tuệ trực tiếp một cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Khi thiện sinh không dính mắc vào bất cứ một việc gì, không chấp trước vào bất cứ một việc gì, thì tham ái và chấp trước của thiện sinh sẽ tạm thời vắng bóng hay bị loại trừ trong khoảnh khắc. Khi không tham ái, không chấp trước vào vật gì, thì thiền sinh đã từng sát na một loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì mà thiền sinh đang theo dõi. Đó là sát na loại trừ tham ái và chấp trước. Khi đã có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì đang quán sát, thì cũng sẽ có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quán sát. Khả năng loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quán sát là tạm thời loại trừ. Như vậy, thiền sinh thực hành sát na loại trừ đối với những gì đang quán sát và thực hành tạm thời loại trừ đối với những gì không quán sát. Nhờ có được hai loại trừ này, thiền sinh sẽ không còn chấp trước vào bất cứ điều gì. Đây là kết quả của sự quán sát theo dõi các hiện tượng ngay khi chúng sanh khởi. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. Tóm lại, thiền sinh phải chánh niệm vào bất kỳ những gì mình đang làm, đi, đứng, nằm, ngồi và tất cả các oai nghi khác. Chánh niệm vào các tác động của cơ thể như thế gọi là quán sát thân trên thân. Bây giờ chúng ta sẽ lên mục chánh niệm và tỉnh giác. Khi hướng dẫn hay chỉ bảo thiền sinh cách hành thiền, thiền sư thường dùng những từ như sau: hãy thuần ý thức sự có mặt của đối tượng, chánh niệm về đề mục, theo dõi đề mục, ghi nhận đề mục, quan sát đề mục, cố gắng thấy rõ đề mục, cố gắng hiểu biết đối tượng một cách rõ ràng, vân vân. Tất cả những câu trên đều có cùng nghĩa là chú tâm vào đề mục, quán sát một cách tỉ mỉ và chính xác. Trong đoạn kinh nói về sự tỉnh giác hay sự hiểu biết rõ ràng, Đức Phật dạy: tùy khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui. Phải áp dụng tỉnh giác như thế nào trong khi đi? Trước khi tìm hiểu áp dụng tỉnh giác, chúng ta cần biết tỉnh giác là gì. Muốn hiểu nghĩa chữ tỉnh giác, bạn cần phải trở về với chú giải và tìm hiểu nguyên ngữ Pali của chữ tỉnh giác Sampajanya. Sampajanya hay tỉnh giác xuất xứ từ chữ Sampajana, có nghĩa là người thấy đúng. Người thấy đúng, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Một người được gọi là Sampajanya khi họ đạt được trạng thái hay có tư cách Sampajanya. Như vậy, Sampajanya là thấy hay hiểu hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Tiếp đầu ngữ Sam trong chữ Sampajanya có nhiều nghĩa. Phụ chú giải đưa ra ba nghĩa chính của Sam: đúng hay chính xác, trọn vẹn, quân bình hay cân bằng. Thứ nhất là đúng hay chính xác. Thiền sinh phải quán sát đối tượng hay đề mục một cách rõ ràng, chính xác, không được lầm lẫn đối tượng đang quán sát với một đối tượng khác. Phải phân biệt thân với tâm hay phân biệt tâm với thân, nghĩa là phải thấy thân riêng biệt với tâm và tâm riêng biệt với thân. Không được lẫn lộn cái này là cái kia và cái kia là cái này. Phải thấy một cách rõ ràng, chính xác. Thứ hai là trọn vẹn. Thiền sinh phải hiểu đối tượng hay đề mục một cách trọn vẹn. Hiểu trọn vẹn có nghĩa là hiểu mọi khía cạnh của các hiện tượng thân và tâm. Phải hiểu đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng quan sát. Thứ ba là quân bình hay cân bằng. Thiền sinh phải hiểu cách quân bình ngũ căn, tín, tấn, niệm, định, huệ. Năm yếu tố này phải được quân bình hài hòa. Tín quân bình với huệ, tấn quân bình với định, niệm càng nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa tấn và định đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Khi ngũ căn không quân bình thì định tâm bị rối loạn, phân tán, và kết quả là thiền sinh không thấy rõ được bản chất của sự vật. Tỉnh giác có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn vẹn, thấy trong sự quân bình ngũ căn. Yếu tố quân bình ngũ căn rất quan trọng, vì ngũ căn có quân bình thì trí tuệ mới phát triển. Áp dụng tỉnh giác có nghĩa là quán sát, ghi nhận đối tượng với sự chú tâm, tinh tế, tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác, trọn vẹn trong sự quân bình ngũ căn. Chú giải đề cập đến bốn loại tỉnh giác. Lợi ích tỉnh giác: thích nghi tỉnh giác, giới vực tỉnh giác, không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Thiền sinh phải áp dụng bốn loại tỉnh giác này trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi là đại oai nghi, cũng như trong các tác động nhỏ nhặt khác: co tay, duỗi tay, khom mình, ngẩng cổ, quay trước, quay sau, vân vân. Đó là tiểu oai nghi. Thứ nhất là lợi ích tỉnh giác. Trước khi làm điều gì, phải cân nhắc xem điều đó có đem lại lợi ích không. Nếu thấy không đem lại lợi ích thì đừng làm. Chẳng hạn đi đến chùa tháp hay đi đến cây bồ đề để lễ bái là một việc làm có lợi ích cho người Phật tử. Phật tử ở các quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân, thường hay đến cây bồ đề để lễ bái. Họ tỏ lòng cung kính với cây bồ đề vì Đức Phật đã giác ngộ đạo quả dưới cội cây này. Phật tử lễ bái cây bồ đề để tưởng nhớ công ơn của Đức Phật. Phật tử đến chùa, tháp hay cây bồ đề để lễ bái, hầu tạo phước báu và phát triển các tâm sở thiện. Đó là việc làm tốt đẹp và đem lại lợi ích. Giảng giải cho người khác nghe, đặc biệt là giảng giải giáo pháp, là việc làm đem lại nhiều lợi ích. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình, hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Lễ bái chùa, tháp, cây bồ đề, thuyết pháp, thiền đề mục tử thi là những việc làm tốt đẹp đem lại lợi ích. Tuy thế, trước khi làm một việc gì mình cho là tốt đẹp và hữu ích, hãy đắn đo suy nghĩ xem điều đó có thích nghi không. Xét đến sự thích nghi là chúng ta đã bước sang sự tỉnh giác thứ hai, là thích nghi tỉnh giác. Thứ hai, thích nghi tỉnh giác. Đôi khi việc làm có ích lợi nhưng không thích nghi vì không đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn, đến nơi lễ bái, chùa, tháp hay đến cây bồ đề là việc làm tốt đẹp và lợi ích. Nhưng nếu ở những nơi đó đang có lễ lớn, Phật tử các nơi tề tự về đông đúc, ồn ào, thì thiền sinh không nên đến. Đến những nơi đó, gặp nhiều người và thấy nhiều chuyện, thiền sinh sẽ bị phân tâm và việc hành thiền của thiền sinh bị khuấy động. Bởi vậy, mặc dầu đến chùa, tháp, đến cây bồ đề là những việc làm hữu ích, nhưng nếu những nơi đó đang có người tụ họp ồn ào thì thiền sinh không nên đến. Thuyết pháp đem lại lợi ích cho cả người thuyết lẫn người nghe, nhưng nếu nơi thuyết pháp quá đông đúc ồn ào hoặc đang có lễ lạc diễn ra thì cũng không đúng thời, đúng chỗ để thuyết pháp và nghe pháp. Đối với nhà sư thì việc thuyết pháp cho phụ nữ nghe ở nơi vắng vẻ, không có sự hiện diện của một người nam khác cũng không thích nghi. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình, hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Nhưng đề mục này cũng không thích hợp khi thiền sinh quán sát tử thi với tâm tham ái. Đây là trường hợp quán sát tử thi của người khác phái, hay là trường hợp của người đồng tính luyến ái, quán sát tử thi của người cùng phái. Như vậy, quán sát tử thi là việc làm hữu ích nhưng không thích nghi trong các trường hợp này. Hai loại tỉnh giác đầu tiên là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác, có thể áp dụng trong các sinh hoạt hàng ngày. Áp dụng hai loại tỉnh giác này vào những việc đang làm thì thiền sinh sẽ tránh được những hành vi sai lầm. Nhờ thế, thiền sinh gặt hái được kết quả tốt. Những người không hành thiền cũng có thể đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nếu biết áp dụng lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Thứ ba là giới vực tỉnh giác. Giới vực của thiền sinh là hành thiền nơi thanh vắng. Cư ngụ trong lãnh vực hay trong giới vực của mình thì thiền sinh sẽ không gặp một sự tai hại nào vì không ai có thể quấy rối hay làm phiền thiền sinh. Nhưng khi thiền sinh rời khỏi lãnh vực hay giới vực của mình thì thiền sinh sẽ gặp nhiều phiền toái. Bởi vậy, Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ khưu hãy sống trong lãnh vực của mình. Lãnh vực hay giới vực của thầy tỳ khưu là tứ niệm xứ. Ở đây, giới vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn giản là hành tứ niệm xứ. Bất kỳ đi tới hay đi lui, nhìn trước hay nhìn sau, thiền sinh đều phải chánh niệm tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác chỉ có nghĩa đơn giản là hành thiền. Trong phần giới vực tỉnh giác và cách thực hành các loại tỉnh giác này, chú giải đề cập đến bốn loại tỳ khưu. Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng nhưng mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng cũng không mang thiền trở về chùa. Đây là loại tỳ khưu tệ nhất, chẳng hành thiền gì cả. Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đây là hạng tỳ khưu xuất sắc hơn cả, luôn luôn hành thiền. Đầu tiên là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. Là một vị tỳ khưu hành thiền, thầy tỳ khưu này có thể hành thiền suốt ngày, hết đi là ngồi, không ngưng nghỉ. Thầy cũng hành thiền ban đêm suốt hai canh. Đối với nhà sư, đêm bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Đêm chia làm 3 canh, mỗi canh 4 giờ. Canh đầu từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Canh 2 từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Canh 3 từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Canh đầu canh cuối thầy tỳ khưu hành thiền. Canh giữa thầy tỳ khưu ngơi nghỉ. Như vậy, thầy chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm, từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Hành thiền như vậy gọi là hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thức dậy thật sớm vào buổi sáng, thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm cho chùa mình. Đó là quét dọn chỗ cư trú, dọn sạch sẽ cốc liêu, múc nước vân vân. Thầy làm việc trong chánh niệm. Sau khi ngồi thiền một thời gian, thầy ôm bát vào làng khất thực. Thầy đi trong chánh niệm, thầy mang thiền vào làng, nghĩa là thầy thực hành chánh niệm trong khi đi. Đi đi đi, hay bước bước bước, hay đạp đạp đạp, hay trái phải, trái phải, trái phải. Khi vào đến làng, có thể thầy được mời vào nhà để thọ thực. Thầy có thể ăn tại đó hay mang thức ăn trong bát về chùa. Trên đường về chùa, có thể thầy gặp một vài thầy tỳ khưu trẻ hay sa di và và những vị này hỏi Thầy về thí chủ dân thực phẩm. Thí chủ có bà con với sư không? Đi đến đáo bao xa? Thầy phải nói chuyện với họ. Thầy nói rất nhiều về người dân thực phẩm cho Thầy. Vì nói chuyện quá nhiều, Thầy bị phân tâm, không chánh niệm, nên Thầy không thể mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu này là Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng, nhưng không mang thiền trở về chùa. Thứ hai là Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng, nhưng mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu này cũng hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thầy tỳ khưu này sáng thức dậy sớm, sau khi làm những việc cần phải làm, Thầy ngồi thiền một lát rồi vào làng khất thực. Thầy có sự tiêu hóa dễ dàng. Trong buổi sáng, bụng Thầy trống, lửa tiêu hóa hay nước tiêu hóa tấn công dạ dày nên Thầy cảm thấy xót xa. Thầy thấy dường như có sức nóng hay một chất gì đó đang đốt bao tử mình, nên bụng cồn cào, không thể hành thiền, không thể giữ tâm trên đề mục được. Có thể Thầy toát mồ hôi và có thể Thầy bị say sẩm vì quá đói, nên trong khi đi vào làng khất thực, Thầy khó chú tâm vào đề mục, Thầy bỏ hành thiền và đi vội vào làng. Sau khi nhận được một ít thức ăn, có thể là một ít cháo, Thầy vào một phước xá trong làng để thọ thực. Thọ thực xong, Thầy cảm thấy thoải mái vì nước chua trong bụng đã tác dụng vào thức ăn mà không còn tấn công bao tử Thầy. Thầy cảm thấy thoải mái, dễ chịu nên có thể hành thiền một cách dễ dàng. Thầy ăn trong chánh niệm. Trong khi ăn, Thầy ghi nhận kỹ càng mọi tác động trong sự ăn. Với chánh niệm, Thầy thọ thực và mang thiền trở về chùa. Thầy có thể mang thiền về chùa vì giờ đây Thầy đã hoàn toàn thoải mái. Bụng Thầy không còn cồn cào nên Thầy có thể dễ dàng tập trung tâm ý trên đề mục hành thiền. Trong chú giải có ghi rằng nhiều Thầy tỳ khưu đã giác ngộ trong khi ăn nhờ giữ chánh niệm. Bởi vậy, trong khóa thiền, giờ ăn cũng là giờ hành thiền. Chú giải cũng đề cập rõ việc nghĩ. Chú giải cũng đề cập rõ ràng việc ghi nhận chánh niệm trong khi ăn. Thứ ba là Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng, cũng không mang thiền trở về chùa. Đây là loại tỳ khưu phóng dật, thiếu chánh niệm, không muốn cũng không có hứng thú trong việc hành thiền. Thầy tỳ khưu loại này chẳng biết hành thiền là gì. Việc hành thiền có vẻ xa lạ đối với Thầy. Thầy chỉ ăn, nói chuyện và sống lẫn lộn với người đời. Thầy hoàn toàn không hành thiền. Thầy không mang thiền vào làng, nghĩa là Thầy đi vào làng không chánh niệm. Nhận thức ăn và đi về chùa cũng không chánh niệm. Thầy là một vị tỳ khưu thiếu bổn phận và bỏ quên lợi ích của việc hành thiền. Các vị tỳ khưu không nên làm như vậy. Thứ tư, Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đây là hạng tỳ khưu xuất sắc và tuyệt hảo hơn cả. Thầy hành thiền trong khi đi vào làng và hành thiền trong khi đi trở về chùa. Thầy đã đào luyện tâm có đủ khả năng để hành thiền. Thầy hành thiền suốt ngày và trọn hai canh, thức dậy thật sớm vào buổi sáng. Thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm cho chùa, như quét dọn, làm sạch sẽ cốc liêu, múc nước, vân vân. Thầy làm việc trong chánh niệm. Sau đó, Thầy ngồi thiền một lúc rồi ôm bát vào làng khất thực. Thầy đi trong chánh niệm, Thầy mang thiền vào làng, nghĩa là Thầy thực hành chánh niệm trong khi đi, hay bước, hay đạp, hay trái phải. Đây là hạng tỳ khưu tốt nhất trong bốn hạng tỳ khưu đã được chú giải nói đến. Thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Thầy hành thiền liên tục, tinh tấn trong mọi lúc. khi đang ở trong một khóa thiền, các bạn phải làm như vị tỳ khưu này. Các bạn phải hành thiền trong mọi lúc, duy trì tinh tấn, chánh niệm từ khi thức giấc cho đến khi đặt mình xuống ngủ. Ở những thế kỷ trước đây, có những vị tỳ khưu hành thiền rất tinh tấn, mang thiền trở về chùa. Đôi khi có đến 30-40 thầy tỳ khưu sống hành thiền chung với nhau.